vấn đáp Đại Bát Niết Bàn Kinh 76. Thế nào là thiện thề? Kinh nghiệm để có thiện thề.
Xin cho biết rõ thế nào là thiện thề. Cái chữ thiện thề bữa hôm tôi có nói rồi đó, nhưng mà cái chữ này tôi thấy cũng cần thôi, để tôi nói lại đi. Riêng về Đức Phật á, là có chín cái đáng lẽ ra là theo như chúng ta đó, thì bực bội, phiền não, thậm chí là sanh ra thù hận cũng có. Nếu mà lấy vào cái quan niệm của cái người mà tu còn non kém như chúng ta thì có thể xảy ra phiền não, bực bội, đau khổ cũng có. Nhưng mà nhờ cái sự tu đoạn từ vô minh phiền não của Đức Phật mà quá tuyệt vời, quá thanh tịnh ha, cho nên là thiện thể, nghĩa là nó vượt qua một cách nghĩa là an lành đẹp đẽ mà không có xảy ra cái sự đau khổ bực bội phiền não nào hết. Thì trong đó đó tôi phân tích ra nó có hai lần thuộc về nữ yêu quái, tức là nữ tặc Bà La Môn. Thì một lần đó thì là cái cô gái da bụng chữa đó ha, thường thường mình đọc lịch sử ai cũng biết đó mà, độn cái bụng bằng cái tấm gỗ rồi đưa ngồi trong giảng đường vậy nè, Phật thuyết pháp trên cái dí vỗ bụng mình bịch ra, mấy ông Cù Đàm nói pháp nghe hay dữ, mà chính là cái bụng của tôi đây là cái thành quả của ông à, cho nên tôi có kết quả ngày nay là cái bụng của tôi nó to như thế này. Tức là phao du Phật rằng là Phật làm những cái điều bất chánh cho nên là có bụng có mang, đó là một cái. Cái thứ hai nữa là cũng một trường hợp tương tự, cũng là đối lập Bà La Môn nè. À, người ta cho con ta đi chùa, sau đó người ta tìm cách ta làm cái kết một người, người ta đem vô trong cái vườn chùa, cái của đại tổng lâm của Phật ở đó, chôn ở trong đó. Rồi ta thao âm lên rằng là đệ tử thầy trò của Cụ Đàm Thích Ca đã làm những cái điều đó là không thanh tịnh ha, cho phải nổi là hãm hiếp được chết còn ta. Đồng âm lên như thế. Nhưng mà rồi việc đó rồi Đức Phật cũng thiện thệ, nghĩa là không cho đính chánh, không cho nói gì hết. Cứ đi xuất thần, đệ tử đi xuất thần bình thường, rồi sau đó là tự để giải quyết từ lần từ đâu nói việc đó. Nó thâm thiên bạch dịch là ai cũng biết là việc đó thầy trò của Phật không có làm cái việc đó. Cũng như cái cô gái da bụng chữa nãy đó, nên là tình cờ người ta dòm qua cổ ào lên cái cô quán dịch mình, cô đứng dậy, cổ sấp sửa cổ chạy, thì cái sợi dây mà cổ cột cái bụng đó nè, ở nó vuột ra. Nhưng mà ở trong sách người ta nói có cái vẻ thần thoại chút á, là ta nói chư thiên hiện ra con chuột cắn cái dây cho nó rớt cái đứt, rồi nó lòi, nó rớt cái miếng cày ra. Còn ngày nay thì mình nói vậy thì có người ta không có chịu, người ta thích cái là thực tế hơn. Thành ra mình nói rằng là do cột nó không được chắc lắm mang, bởi vì tính mình ngồi vậy mình vỗ bụng vậy thôi chứ đâu có làm gì. Nhưng mà đây là khi mà nói vậy rồi là đại chúng người ta ồn ào, ta xong sao ta nhìn người đó, thì cô ta sợ rằng là nói mình dễ xúc phạm người ta binh Phật, cái rồi người ta đánh ra hãm hại gì mình, như là giục chạy hả. Thế thì là cái dây nó xúc ra nó rớt cái miếng gỗ ra bật cái cột. Ấy, mình nói vậy thì nghe nó có vẻ thực tế mà người ta có thể dễ tin, chứ còn nói con chuột đó thì tôi học hồi nhỏ vậy đó, nhưng mà đều tôi không chịu nói con chuột, mà càng không chịu nói là chư thiên hiện nữa. À, nói cái đó quyển hoạt quan đường đạo Phật không chịu cái đó đâu. Thế thì là hai cái nữ ha, hai nữ Bà La Môn. Còn một cái việc nữa là Đức Phật Thích Ca mà trong cái lúc mà 6 năm tu khổ hạnh á, thì gian nan vô cùng, mà nếu như ý chí mà kém cỏi á, mà lập trường mà không vững á, không kiên quyết á ha, là không chịu nổi 6 năm khổ hạnh đó. Đó là cái não, cái bức não thứ ba. Cái bức não thứ tư là Đức Phật cũng như chúng ta vậy, cũng có thể bị những cái luồng nắng độc bão từ, cũng có thể bị những cái cơn gió độc nó làm cho Đức Phật đau đầu kinh khủng. Đó là cái não, cái phiền não thứ tư ha. Rồi có một lần nọ đó, có vị Bà La Môn đó hứa làm thí chủ, mời Phật và tăng chúng đến cái thạc an cư trong một cái vùng nọ, để cho y làm thí chủ y cúng dường. Nhưng mà rồi y hứa mà không biết là trong lòng có ác ý hay là lỡ quên, không hiểu. Nhưng mà rồi cái cúng dường đó nửa chừng bỏ dở, rồi Phật và đệ tử như là coi như không đủ lương thực ăn, buộc lòng là phải xin cái thóc ngựa, cái cám của ngựa ăn của một cái người thương gia để mà ăn độ nhật qua ngày. Đó là cái khổ thứ năm. Rồi trong sách nói là có tình cờ bữa nọ Phật thuyết pháp rồi sao lại có cái cây cái thương, gọi là cái kiếm, cái thương á, ở đâu đó nó bay tới nó nằm trong bóng vế Phật, gọi là kim thương, còn ăn lúa ngựa gọi là mã mạch. Nhưng mà theo tôi xa đó thì kinh điển như Phật học từ điển rồi thì người ta không nói có kim thương ở đâu nó bay tới, người ta nói rằng có cái nấm cây ngược chiều trên đường đi mà, thì vô tình kiểu nào đó nó bật vào trong chân Phật á, nó làm cho cái chân Phật bị thương chảy máu mà rất là đau đớn. Đó là cái não thứ bảy hả, bảy thứ tám gì đó các vị tự nhớ. Rồi một cái não nữa là đi xuất thực cũng trong cái làng của Bà La Môn, thì coi như người ta khác đạo mà khác trường thái ha, người ta tẩy chay, cho nên là đi xuất thực về không hề có miếng nào. Nghĩa là coi như là phải uống nước lã, mà uống nước trong mà chịu đựng để cho qua ngày, chứ còn Phật là quá ngọ rồi không có ăn nữa. Cái gì là những cái ưu não như thế, với một người thường như chúng ta đó là chắc chắn là nó buồn bực, rồi nó lo lắm, rồi nó ưu sầu, nó đau khổ lắm. Nhưng mà tất cả những cái đó Phật kia là coi như chấp nhận, chịu đựng mà vượt qua một cách nhẹ nhàng. Đó là cái nghĩa của cái chữ thiện, thề là vậy, chữ thiện là khéo, là tốt, là hay, chỉ thể là vượt qua. Khi mình gặp những cái môi trường, những cái hoàn cảnh, những cái sự kiện mà nó có thể làm cho mình bực mình, đau khổ, bất ức gì đó ha, phải hết sức giữ vững chánh niệm, nhận thức chân lý để chấp nhận cái sự kiện đó để mà vượt qua một cách khéo léo. Cái thiện thể là vậy đó, là vượt qua một cách khéo léo. Cái bằng không là nó sinh phiền não, sinh đau khổ, sinh vô minh. Đó. Thì cái đó, cái từ đó tôi nghĩ rằng là bản thân tôi bây giờ cũng còn không biết bao nhiêu bị những cái một hoàn cảnh là nó sẽ đến mà có thể làm cho mình bực bội. Còn như đại chúng mà những người Phật tử tại gia thì cái hoàn cảnh xấu, bất nghĩ đó nó sẽ đến, tôi cho rằng là không biết bao nhiêu mà kể. Cho nên là phải để ý cái chữ thiện thể, nghĩa là luôn luôn là mình phải có chánh niệm mới được, mới vượt qua được những cái khó khăn đó. Còn mình lơi cảnh giác, mình lơi chánh niệm là mình không vượt qua nổi đâu, mình bị phiền não nó tác động ghê gớm lắm. Mà muốn thiện thể như vậy là cái gì? Kinh nghiệm còn lấy cái pháp nào để mình được vượt qua một cách khéo léo như vậy? Thì trong đó nó có cái thứ nhất là tôi nói rồi là cái chánh niệm ha. Cái ý thứ hai nữa đó là mình phải nhớ cái từ mà trong đạo Phật thường chúc cho tất cả, chúc cho nhau là Bồ Đề Tâm Kiên Cố. Mình phải nhớ cái tâm Bồ Đề của mình. Mà muốn vậy là hàng ngày là mình phải bồi dưỡng trí tuệ, bởi vì chỉ giác ngộ là đỉnh cao tột của trí tuệ. Mà ngày nếu mà mình không có tỉnh thức, mà mình không có giác ngộ, mình không có chánh niệm ha, thì cái giác ngộ, ý niệm giác ngộ của mình mà bị mai một đi á, thì mình không tiến tới được cái chỗ thiện thể và không tiến tới được cái chỗ địa vị Phật nào. Nên cái đó là cái để ý. Và nó chánh niệm là một, thì trong cái chánh niệm đó mà hướng tới cái mục tiêu là Bồ Đề, là đỉnh cao của giác ngộ giải thoát. Ngoài ra nó còn một yếu tố nữa, muốn thiện thể đó hả, phải lấy cái đức nhẫn ở trong lục độ. Thiện thể là nhẫn là cần thiết lắm mà. Nhẫn oan gia cái chủ tùng thử tận, phải nhẫn. chứ mà bằng không mình nghe cái gì mà bất bình, bất mãn, bất nghĩ thì mình sân tức khắc. Mà sân là dễ hư việc lắm, gia đình rất dễ đổ vỡ, và ra xã hội mà mình sân thì có khi mình lỡ lời rồi cái là nhất ngôn xã dĩ hưng bang, mà nhất ngôn xã dĩ tán bang, nó nóng nảy quá, người ta gọi là no mất ngon, giận mất khôn. Mình giận quá mình nói một câu hay làm cái là mất nước rồi, mất nhà chứ không phải vừa đâu. Cho nên cái nhẫn đó là một pháp ở trong lục độ, phải để ý mà nhẫn. Nhẫn nhất thời chi khí, nhẫn ba nghiệp chi ưu. Nhẫn trong giây, trong thời gian chừng một hai thở thôi mà khỏi gánh lấy hậu quả cả đời, thậm chí đời này qua đời khác cũng có. Thế thì tất cả những cái tôi nói đó đều là góp lại cho cái ý tứ mà mình phải thiện thể, phải khéo léo mà vượt qua, chứ không biết bao nhiêu cái nó làm cho mình không vượt qua được nếu mình không khéo. Mà muốn vượt qua được là phải có pháp của đề tâm, phải có chánh niệm, phải có đức nhẫn nhục, ba cái đó cộng lại thì góp lại thành cái thiện thể đó, cái hiệu quả rất là lớn.